64, thiền định khắc tam muội như thế nào?
Cái chữ tam muội mà có Phật tử hỏi tôi đó. Cái chữ tam muội mà tôi đã nhắc nhiều lần đó, trong cái chuyện Tây Du Ký có dùng cái chữ tam muội chân quả. Tam muội chân quả sẽ đúc bất cứ cái gì cũng chán hết. Đó là cái chữ tam muội có nghĩa là bất thọ nhất thiết thọ. Đó chính là bất thọ nhất thiết thọ. Chữ tâm mũi thì dịch gọn là chánh thọ. Mà chánh thọ là gì? Là bất thọ chứ thiết thọ. Nghĩa là tất cả hiện tượng sự vật, núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả sự vật trên thế gian này mình thấy đó, mình biết nó là hữu vi tâm. Cho nên người ta không có đam mê một pháp hữu vi nào. Người ta không thọ một pháp hữu vi nào. Người ta không chấp mắt một pháp hữu vi nào ở trong cái vũ trụ này. Do vậy mà thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết. Ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không ngửi nếm xúc biết gì hết. Nhưng mà không biết gì hết mà biết tất cả. Ý tứ này tôi đã nói nhiều lần. Thành ra cái người mà gọi là được tích thọ đó là bất thọ như cái thọ đó, nghĩa là sự vật sắc thân nhân vị xuất pháp ở trên cái cõi đời này vẫn y nhiên đó, không cần phải đem đốt, đem nghiền, đem tán, đem làm cho nó tiêu diệt gì hết, không cần. Nhưng mà cái người mà tu mà đạt được cái trình độ là tâm mũi á, nhập được cái tâm mũi chân định đó, thì người đó không có tương quan với lục trần. Thấy nghe xúc biết tất cả mà giống như không thấy, không nghe không xúc không biết tất cả. Thế thì cái người như thế ta gọi là tâm mũi. Do vậy cho nên ta gọi là đốt cháy á. Đốt cháy á. Cái gì cũng đốt cháy á. Sắc nhìn là sắc thì ta không tương quan với sắc, thế là coi như đốt cháy về sắc. Nghe âm thanh, thường thường mình nghe âm thanh là mình mê nhạc tàu, nhạc tây, nhạc mới, cổ tân nhạc, cổ nhạc, mê âm thanh thì mình phải là đam mê lưu luyến và ước mơ trong chờ mong đợi tìm kiếm cái thứ đó. Ở đây nghe âm thanh mà không có đam mê, không có lưu luyến. Thành nghe âm thanh mà giống như không nghe gì hết. Thành nó đốt cháy âm thanh. Tâm mũi chân quả này nó đốt cháy âm thanh. Âm thanh không có. Nhưng mà bao nhiêu người chấp gì âm thanh. Vì ca kỹ nhạc. Nhưng mà người này nghe ca kỹ nhạc không âm thu gì hết. Giống như không có. Thành ra nhờ cái tâm mũi chân quả nó đốt cháy âm thanh. Đốt cháy sắc, đốt cháy thanh. Rồi hương cũng vậy. Hương mình mê hương đó, mình mua thứ hương đắt tiền ghê gớm mình xài. Nhưng mà cái người mà tu tâm mũi á, người ta tu trong tâm mũi rồi đó, thì là tất cả thứ hương nào có cũng như không, không cũng như có. Do vậy mà cái tâm mũi nó đốt cả hương. Vị là các cái đồ ăn cũng vậy. Đức Phật hồi xưa đi các thành không hề có lựa đồ ăn ngon, nhưng mà Đức Phật vẫn có sự an lành, thanh tịnh giải thoát tới 80 tuổi giống như mọi người, mà không hề đòi hỏi đồ ăn ngon, không đam mê một thứ gì. Cho nên là Phật ở thường ở tu ở trong tam muội, đốt luôn cả vị trần, xúc trần, pháp trần. Tu trong tam muội là đốt cháy tất cả. Cái ý đó là cái ý tam muội chân quả đốt cháy tất cả là phải không cần đốt, mà cháy hết. Trái không có lửa, mà trái hết, trái cả núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, trái hết mà không thấy có lửa. Đó, cái chữ tâm mũi là vậy. Hoặc là tri chư định tâm, tri chư tâm mũi, trí lực. À, Đức Phật vô số tạo cái điều kiện để cho mình thường trú ở trong cái tâm mũi đó. Mà người thường trú trong tâm mũi là đốt cháy hết. nói cho hết là mình nói nghe nhiều vậy chứ kỳ thật á, nó tóm lại tất cả những cái gì trên con đời này nó giờ gồm có trong có 6 món thôi: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có 6 yếu tố đó mà nó cấu tạo ra, nó hình thành cái đối tượng trước mắt ta đó, chứ kỳ thật là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà đây mà làm chủ được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục căn của ta không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó tác động, nó lôi kéo, nó nhận chìm, thì coi như là chúng ta trụ ở trong cái tâm mũi đó mà đốt cháy hết. Thành đốt không cần lửa mà cháy hết. Đó là cái cách tu tập đó. Thành ra người ta biểu hiện ra trong Tây Du Ký thứ nhất là Na Tra có cái tâm mũi chân quả là đốt cháy hết. Bất cứ địch thù nào mà đụng tới Na Tra là Na Tra mình dọc cái bánh xe tâm mũi chân quả ra là đốt cháy hết. Từ thề ra thành thánh là đốt không chắc đốt bay trong mây nở đời rất đung bên trong cái ao đó, cái nằm nó nằm hồi cái rồi chớp mắt cái sẽ dậy dậy rồi lần cái rồi đi về nghỉ ngơi cái khỏe. Tại sao vậy? Tại vì thề ra thành thánh tức là ngộ không, mà ngộ không tức là bát nhã chân không, mà đã là bát nhã chân không là không thì không có cái gì đốt cái không được. Không có gì là chết cái không được các bạn. Na Tra đốt gì là đốt chứ còn cái bộ không là sao đốt? Là sao đốt bộ không tiêu được? Cái người mà tỏ ngộ cái chân không rồi là không có cái gì đốt được. Không có bị cái gì tác động làm cho khổ đau. Trong đó kể cả việc mà bệnh và chết cũng không có hề sợ sợ. Để cái đó mà học, để cái đó mà tu tập. Rồi còn cái tri chư thiền định tam muội. Cái chư thiền định đó, ta dịch đó, nó là một là tỉnh lự, hai đó, là tư duy. Tư duy tỉnh lự hay là tư duy. Thế thì thiền định rõ ràng là theo Phật học là nó có nghĩa cụ thể vậy đó. Nó phải có cái đối tượng. Mà nói tới tu tập thiền định là phải có đối tượng. Đối tượng để cho ta tỉnh lự. Tỉnh lự tức là tên khác của tư duy. Thì mình nói cho dễ hiểu là cái tiếng tư duy phổ biến ai cũng hiểu. Phải có cái đối tượng để cho ta tư duy. Chứ bất cứ là ai mà dạy mình mà gọi là tu thiền định mà bằng cái kiểu ngồi kiểu nào mấy giờ đồng hồ, mấy tiếng, một đêm, mấy lần, một ngày, mấy lần mà không có sắp xếp cho ta cái đối tượng để tư duy á, thì coi như là ta dạy cái đó là hoàn toàn không phải định của Đạo Phật. Định của Đạo Phật là phải có đối tượng để tư duy. Cho nên là chư thiền định trí lực. Đức Phật biết nhiều thứ thiền định lắm. Có nghĩa là đối với Đạo Phật là bất cứ một cái gì trong cuộc đời này là đối tượng của Đức Phật để tu thiền định được thành. Thì mà tri chư căn, tri chư thiền định, chư thiền định. Nhiều lắm. Quán thân bất tịnh là một đối tượng. Soi rọi vào thân người. Coi thật sự cái thân mình có bất tịnh không? Có là nguyên nhân của khổ đau không? Có vô ngã thật sự không? Mà vấn đề hết sức quan trọng là vấn đề vô ngã. Từ vô ngã mới thấy được vô thường. Mà thấy được vô thường tức là thấy vô pháp. Tức là vô ngã và vô pháp. Nói rút gọn lại là chỉ có hai cái từ vô ngã và vô pháp. Và nguyên nhân của đau khổ của phàm phu là do chấp ngã và chấp. Thành ra cái đối tượng mà tu hành là tuy là nó vô số, nhưng mà kỳ thật là tư duy là sao cho dịch từ được cái ý niệm về vô ngã, thấy cho được cái chân lý vô ngã. Mà thấy chân lý vô ngã rồi thì đồng thời cũng thấy chân lý vô pháp không có khó khăn. Do vậy cho nên là gọi là thiền định đó là cái thứ nhất là phải ngoài để ý, quán thần bất tịnh, quán cái thần ngũ uẩn này, tìm thấy cho được nó là không có cái tự ngã. Cái đó mà nếu mà người đệ tử Phật mà không chịu tu, không chịu tư duy, không chịu quán chiếu, không chịu ứng dụng trong cuộc sống để thấy, thì thành thật mà nói xin lỗi các vị, chúng ta mò trăng đáy nước là thả mồi bắt bóng, mò trăng đáy nước, chúng ta tìm có cái gì khác để đem lại cho chúng ta an vui hạnh phúc giải thoát giác ngộ được. Cho nên là phải tư duy quán chiếu vấn đề vô ngã. Khi mà nhận thấy được vô ngã rồi thì các vị bước sang qua cái lĩnh vực và nhìn dạng dạng pháp là vô thường, không còn khó nữa. Thấy được, tư duy nhận thức được vô ngã có nghĩa là các vị thấy được giác ngộ hiện tượng dạng pháp bên cái mặt không gian, thấy được bên mặt không gian, từ không gian tất cả sự hiện tượng rời rạc mênh mông trong không gian, do nhân duyên hòa hợp mà những cái chất liệu vốn không có trong không gian đó, vậy mà nó tương quan, nó tác dụng rồi nó diễn biến, nó hình thành ra có. Vậy thì cái có đó là cái có do hằng hà sa số cái không có gì hết. Phải ví dụ như bông này, bông này trong không gian tìm ở trong cái gì cho có. Thấy những cái bông này nè, các vị tìm trong không gian này, các vị thấy cái gì là cái hoa này? Không hề có. Đất không hề có, nước không hề có, gió không hề có, lửa không hề có, hư không không hề có. Không có cái gì là cái này. Vậy mà do nhiều cái không có gì đó, nó lại cơ quan nó tác dụng mà nó hình thành ra cái này. Nó gom lại đủ yếu tố, nó gom lại nó thành ra cái gọi là cái cây sen này, cái hoa sen này. Do vậy cho nên là người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy cái này là gọi là vô ngã. Nó vốn là những cái tàn bạc mênh mông vô tận trong không gian, nó không là cái gì hết. Nhưng mà từ cái sự tương quan tác động duyên khởi, nó hình thành ra cái gọi là cái cây sen, là hoa sen. Từ chỗ đó cho nên nó nhận thức rằng là cái hoa sen này là một cái loại hoa, là cây vô ngã. Rồi nhận thức cái hoa sen xong, rồi nhận thức cái mình này cũng vậy, rồi tất cả cái gì người nhìn vô mình, con người mình cũng vậy. Từ chỗ đó ta thấy được cái chân lý vô ngã, mà thấy được chân lý vô ngã có nghĩa là cái trí tuệ nhận thức nhìn thấy bên mặt không gian vô tận, vốn không có gì hết, vậy mà như cái hình thành ra có. Vậy thì có đó là cái có vô ngã. À, thế thì hiểu bên mặt không gian rồi, không có gì hết, mà lên là nó có. Vậy thì kết luận là cái có nó phải có vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nhìn bên mặt thời gian nó vô thường. Đấy, vì vô ngã mà nó có là cái này. Cái này bản chất đó là vô ngã. Rồi cứ xài 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, tức là dựa theo thời gian mà nó cũ, nó hư, nó mất, nó thành ra là rác đến, nó thành ra nó tan phần trở lại bụi bặm, rồi nó cuối cùng nó không có gì. Vậy thì từ vô ngã mà nhìn bên mặt thời gian thì nó chuyển biến ra thành cái chân lý vô thường. Do nhận thức được chân lý vô ngã rồi thì bên mặt không gian rồi, thì nhìn bên mặt thời gian thấy ra thì vô thường cũng là vô ngã, vô ngã cũng là vô thường. Chẳng qua là nhìn bên mặt không gian hay là bên mặt thời gian thôi. Do đó cho nên đúc kết lại rằng là tất cả hiện tượng giáo pháp đều là vô ngã và vô thường. Đấy, thiền định là vậy đó. Mà vô ngã vô thường thì khi viên ra là nó không có cái gì an lành, hạnh phúc, tự tại, tự do, độc lập, tự chủ gì cả. Nó là bất tịnh, nó là nguyên nhân của mục bở, của hư nát, của xấu xa, của đau khổ. Bất tịnh, bất tịnh cho nên là nó ra khổ. Thế cuộc đời là vô ngã, cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên là nó ở bất tịnh, cho nên nó khổ, nó thành ra cái cuộc đời mà chúng sinh phải chịu. Còn người đệ tử Phật là đi ngược dòng thời gian, tu vì quán chiếu tìm thấy cho được cái gốc vô ngã, thành ra cái hiện tượng vô thường, từ vô ngã vô thường đánh giá luôn cả bất tịnh và khổ. Từ đó mà mình xa lìa, gọi đó là người tu tập để mà có giải thoát giác ngộ. Đấy, cái chữ thiền định là phải có đối tượng tư duy đấy. Cho nên là rất khó, đâu phải thì không khó, nhưng mà cái người mà thiện hữu thì rất mà giúp đỡ mà hướng dẫn mình đi con đường cho tránh, phải nói rằng rất khó kiếm, khó có, mà cũng không dễ gì phân biệt tránh tài. Không dễ gì phân biệt tránh tài.